Nhân đạo đại thánh tập 515. Chương 2006, vạn tượng hải bên trong tắm rửa. Hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều nhật chiếu trong đại điện không phải bản thân Loan Hiểu Nga. Dù nàng là một tân tấn nhật chiếu, tư sắc không tầm thường, cũng không có sức hấp dẫn lớn đến vậy. Điều đám nhật chiếu chú ý là con thú sủng kim quang lập lòe trong ngực nàng. Lục diệp của tam giới đảo đang sở hữu một bảo vật kỳ lạ tỏa kim quang. Chính nhờ sức mạnh của bảo vật này, hắn một tân tấn nhật chiếu có thể đại sát tứ phương. Thậm chí ép vô tướng cung phải để lại vật tư cướp bóc. Bảo vật đó không phải là một chút bảo theo nghĩa thông thường, mà rõ ràng là một vật sống. Nhưng không hiểu sao lại có thể phát ra uy năng của một chút bảo. Bởi vậy, vừa thấy con thú sủng vàng óng ánh này, đám nhật chiếu không thể rời mắt. Vì nó hoàn toàn khớp với miêu tả trong thông tin họ thu thập được. Đây chính là chút bảo đó sao? Một đám nhật chiếu lập tức nghiêm nghị, chăm chú quan sát. Cổ Thái, Tuy Lân, Quý Hỏa, Tô Lan và một số nhật chiếu xuất thân từ các giới vực hàng đầu khác càng nhìn nhau khó hiểu. Trước đó, khi đến tam giới đảo, họ đã có đủ loại hoài nghi về chút bảo này. Bởi vì uy năng nó thể hiện quá đỗi khoa trương. Thần Vân, người mang Thiên La Tán, lại tử vong trong chớp mắt, khiến họ không khỏi nghi ngờ rốt cuộc đó có phải là chút bảo hay không. Vốn dĩ họ còn định tìm cơ hội hỏi Lục Diệp về tình hình bảo vật này, ai ngờ, họ còn chưa kịp mở lời, tam giới đảo đã chủ động đưa nó ra. Đây là ý gì? Chuyện gì? Trên thủ vị. Lục Diệp nhìn xuống Loan Hiểu Nga hỏi. Nói thật, để Loan Hiểu Nga mang tỳ hưu đến trong trường hợp này có phần nguy hiểm. Nhưng có một số thủ đoạn không thể không thể hiện một chút. Nên cũng chỉ có thể làm vậy. Hơn nữa, hắn tin rằng dư uy từ trận đại chiến trước đó đủ để tạo ra sự uy hiếp cần thiết, khiến các nhật chiếu ở đây không dám có bất kỳ ý đồ nào. Loan Hiểu Nga cúi mình thi lễ Lục Diệp, rồi theo phân phó của hắn mà báo cáo, "Ê đảo chủ, tiểu qua nó cảm xúc có chút táo bạo, dường như muốn phát tác." Nói xong, khóe mắt nàng giật giật. Cái tên tiểu qua này, ai mà lại đặt? Lời vừa dứt, nhiều nhật chiếu đồng loạt biến sắc. Bảo vật này có thể diệt sát thần vân trong chớp mắt, cảm xúc nóng nảy muốn phát tác là có ý gì? Trong số họ, dù có vài người cũng mang theo chút bảo, nhưng thật không ai tự tin bảo vật của mình mạnh hơn sự phòng hộ của Thiên La Tán. Nếu nó đột nhiên phát tác, uy năng bộc phát, ai có thể chống đỡ nổi? Qua! Tiểu qua phồng má lên, hai con mắt lồi ra đảo quanh, dường như đang chăm chú nhìn một hướng nào đó. Tại vị trí đó, mấy vị nhật chiếu lập tức căng thẳng thần sắc, pháp lực âm thầm cuộn trào. Trong tư thế như đối mặt đại địch. Chư vị chớ hoảng sợ. Lục Diệp vội vàng an ủi, từ phía trên đi xuống, nhận lấy tiểu qua trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Cô! Tiếng tiểu qua lại một lần nữa vang lên, vang vọng không dứt trong đại điện rộng lớn. Lục Diệp dường như đang lẩm nhẩm điều gì đó trong miệng, nhưng không ai nghe rõ hắn rốt cuộc đang niệm cái gì. Một lúc lâu sau, Lục Diệp mới mỉm cười nói, để chư vị bị kinh sợ rồi, tạm thời không có chuyện gì đâu. Một bên, Cổ Thái nghiêm nghị nhìn Lục Diệp nói, ê đạo hữu, con thú này là... tỳ hư. Lục Diệp thuận miệng giải thích, cái con thú này có một tia huyết mạch tỳ hư, chỉ là huyết mạch không tinh khiết, vốn khó thành đại khí, nhưng lại có một cơ duyên khác. Tất cả mọi người nín thở tập trung, lặng lẽ lắng nghe. Mấy năm trước khi ta du lịch tinh không, ta từng có được một đồng tiền cổ kỳ lạ. Ban đầu cũng không phát hiện đồng tiền đó có gì đặc biệt. Sau đó không lâu, nó bị vật nhỏ tham ăn này nuốt mất, từ đó về sau, con thú này dường như đã xảy ra một biến hóa kỳ diệu. Biến hóa gì? Mặc dù đã có chút phỏng đoán, nhưng Cổ Thái vẫn muốn làm rõ ngọn ngành. Chính là bộ dạng thế này, hơn nữa nó còn có thể phun ra một loại kim quang mang theo phong cấm chi lực cực kỳ mạnh mẽ. Lục Diệp chậm rãi mở miệng. Tin rằng chư vị cũng biết chuyện ta và nhật chiếu của vô tướng cung giao tranh trước đó. Thật đáng xấu hổ khi nói ra, một tân tấn nhật chiếu như ta có thể giết người của vô tướng cung. Là nhờ năng lực của tiểu qua, bằng không ta nào có bản lĩnh lớn đến vậy. Mặc dù đã biết những thông tin này, nhưng khi những điều đó được Lục Diệp tự mình nói ra, vẫn khiến lòng người ta không khỏi cảm khái. Rất nhiều nhật chiếu ở đây, ai mà không phải trải qua nhiều năm khổ tu mới đạt được bước này. Nhưng thực lực của họ, trước mặt một chút bảo mạnh mẽ, thật sự chẳng đáng là gì. Trong khi đó, Lục Diệp chỉ vô tình có được một cơ duyên, liền sở hữu bản lĩnh giết Nhật Chiếu dễ như chém dưa thái rau. Sự so sánh này thật sự khiến người ta ghen tị. Thầm than ông trời bất công. Đồng tiền cổ đạo hữu có được trước đó là chúc bảo sao? Có người hỏi. Chúc bảo hay không, ta cũng không biết. Lục Diệp lắc đầu. Chư vị đều là bậc kiến thức uyên bác, chẳng bằng chỉ điểm một hai. Tô La nghiêm nghị nói, cho chúc bảo tuy mạnh mẽ, nhưng bất kỳ chúc bảo nào muốn thôi động đều có điều kiện khắc nghiệt. Hoặc là tiêu hao nội tình của tu sĩ, hoặc là cần lượng lớn thời gian chuẩn bị. Lục đạo hữu, xin hỏi sủng thú này của ngươi cần phải trả cái giá nào? Câu hỏi này không nghi ngờ gì có ý thăm dò nội tình của đối phương, nhưng câu chuyện là do Lục Diệp tự mình khơi mào, nên Tô Lan hỏi như vậy dù có phần thất lễ, nhưng không phải vấn đề lớn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Lục Diệp, dường như cũng chẳng hề ngại ngần. Cái giá? Lục Diệp chớp mắt mấy cái, thì hình như không cần trả cái giá nào cả, có lẽ cần phải đi Vạn Tượng Hải tắm rửa. Đi Vạn Tượng Hải tắm rửa? Đây là ý gì? Một đám người đều mơ hồ không hiểu. Lục Diệp không giải thích, mà cúi đầu nhìn Tiểu Qua, lại một trận trấn an, "Ê, được rồi, ta biết rồi. Đừng phiền nóng nảy." Ngẩng đầu nhìn mọi người nói, "Ê, chư vị xin lỗi, Tiểu Qua nó có chút không lanh lẹ, ta lại dẫn nó đi Vạn Tượng Hải một chuyến, để trấn an nó." Nói như vậy, hắn trực tiếp rời khỏi đại điện. Một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau khắc, đồng loạt đứng dậy, theo sát Lục Diệp mà đi. Tất cả đều mơ hồ ý thức được. Chuyện sắp chứng kiến có lẽ cực kỳ ly kỳ. Rất nhanh, một đoàn Nhật Chiếu đã đến biên giới Tam Giới Đảo. Trước mắt bao người, Lục Diệp ôm Tiểu Qua, một đầu lao vào Vạn Tượng Hải. Toàn trường tĩnh mịch, không biết bao nhiêu người vào thời khắc này khóe mắt giật giật, da mặt run rẩy, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bọt nước tóe lên trên mặt biển. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nước biển Vạn Tượng Hải có tính ăn mòn khủng khiếp, ai mà không biết, ai mà không hiểu. Nếu hôm nay không tận mắt chứng kiến, bọn hắn căn bản không thể tin được trên đời này lại có người sẽ chủ động nhảy vào Vạn Tượng Hải. Lục Diệp không thể nào là đang tìm cái chết. Hắn nếu làm như vậy, vậy đã nói rõ hắn có năng lực không sợ nước biển Vạn Tượng Hải ăn mòn. Đây là chuyện kinh người đến nhường nào. Hơn nữa theo tin tức họ thu được, Lục Diệp trước đó cũng từng có hành động như vậy. Nhưng đó cuối cùng chỉ là nghe đồn, kém xa sự chấn động khi tận mắt chứng kiến. Loan Hiểu Nga cũng theo tới, không ít người lén lút nhìn về phía nàng. Nhưng căn bản không thấy nàng có nửa điểm lo lắng. Mặt biển trở lại yên tĩnh, không thấy tung tích Lục Diệp. Dù đám Nhật Chiếu dốc hết thị lực quan sát, cũng không nhìn thấy bất cứ dấu vết nào. Mãi đến 10 hơi sau, mới bỗng nhiên có người hô, "Ngài trở về." Đám người định thần nhìn lại, quả nhiên thấy dưới biển có một cái bóng mờ ảo đang nhanh chóng trở nên ngưng thực. Tiếp theo một khắc, một tiếng e soạt ị vang lên, Lục Diệp ôm Tiểu Qua bình yên vô sự xuất hiện trước mặt mọi người, nước biển văng khắp nơi. Vài người đứng hơi gần vội vàng lùi lại, e sợ bị nhiễm. Qua! Cùng với tiếng kêu thanh thúy truyền ra, một vệt kim quang bỗng nhiên bắn ra, thẳng vào sâu trong hư không. Không biết kéo dài bao nhiêu vạn dặm. Lần này thoải mái chưa? Lục Diệp vỗ vỗ đầu Tiểu Qua, thản nhiên bay trở về. Bên bờ, hơn 10 vị Nhật Chiếu ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Lục Diệp cười một tiếng. Vừa rồi Tô Lan đạo hữu hỏi cái giá để Tiểu Qua thôi động năng lực. Ta cẩn thận quan sát một chút, phát hiện Tiểu Qua hình như có thể nuốt chửng nước biển Vạn Tượng Hải. Sau đó dự trữ năng lượng khổng lồ đó trong cơ thể mình. Khi cần, nó có thể thôi động loại kim quang phong cấm kia. Tô Lan sững sờ, vì vậy nên cái giá mà sủng thú của đạo hữu cần trả chính là nuốt chửng nước biển Vạn Tượng Hải. Xác nhận là như vậy không sai. Lục Diệp gật đầu. Quý Hỏa ở một bên âm trầm mở miệng, nghe đạo hữu nói nó có thể nuốt chửng nước biển. Dự trữ trong cơ thể mình, vậy nó dự trữ năng lượng có thể thi triển chút bảo uy năng được mấy lần. Chỉ nghe phong cách nói chuyện của hắn, liền cho người ta một cảm giác cực kỳ âm hiểm. Nhưng trên thực tế hắn người này cứ như vậy, vô luận là đối với người mình quen hay chưa quen, phong cách nói chuyện như vậy cũng không đại biểu thích hay ghét. Vậy thì không biết. Lục Diệp lắc đầu, ánh mắt ung dung nhìn Quý Hỏa, kẻ bất quá mặc kệ có thể thi triển mấy lần, dù sao bổ sung lại rất đơn giản là được. Ánh mắt Quý Hỏa lấp lánh, không thể không thừa nhận. Lục Diệp nói không sai. Nước biển vạn tượng hải khổng lồ như vậy, nếu như cái giá để thi triển uy năng chút bảo là nước biển vạn tượng hải, thì tùy tiện là có thể bổ sung. Vừa rồi Lục Diệp chỉ mang theo thú sủng đó vào biển 10 hơi mà thôi. Đạo hữu có thể tự do xuất nhập vạn tượng hải, cũng có liên quan đến nó sao? Có người hiếu kỳ hỏi. Không tệ. Lục Diệp gật đầu. Lại có mấy người hỏi những điều họ hiếu kỳ trong lòng, Lục Diệp đều lần lượt đáp lại. Bỗng nhiên, Cổ Thái mở miệng nói, ê đạo hữu. Xin hỏi trước đó khi Thần Vân giao phong với ngươi, có từng tế ra Thiên La Tán không? Đây không chỉ là hắn, mà cũng là điều mà tất cả Nhật Chiếu biết uy năng của Thiên La Tán đều hiếu kỳ trong lòng. Thiên La Tán. Lục Diệp trợn mắt, tiện tay lật một cái, lấy ra một chiếc dù đen nhỏ to bằng bàn tay, ê ngươi nói vật này sao? Nếu là thì nó hình như bị hỏng rồi. Sau khi giết Thần Vân, hắn đã thu chiếc dù đen nhỏ này, từng điều tra qua, khi đó đã cảm thấy món đồ chơi này hư hại. Bị hỏng. Đám người giật mình, đồng loạt nhìn về phía tay Lục Diệp. Quả nhiên thấy chiếc dù đen nhỏ đó không còn linh tính, hơn nữa còn có chút rách nát. Đây chính là Thiên La Tán đại danh đỉnh đỉnh, làm sao lại hỏng mất chứ? Cổ Thái biểu lộ nghiêm túc đến cực điểm. Môi mấp máy mấy lần, lúc này mới lên tiếng nói, để nếu đạo hữu không ngại, có thể cho cổ mổ điều tra một phen không? Xin cứ tự nhiên. Lục Diệp ném như rác rưởi. Ném chiếc dù đen nhỏ rách rưới đó cho Cổ Thái. Cổ Thái lại dùng hai tay đóng lấy, thần niệm tuôn trào điều tra. Không chỉ mình hắn đang xem, mấy vị Nhật Chiếu thâm niên đều vây quanh bên cạnh hắn. Chăm chú quan sát. Nhưng vô luận bọn hắn nhìn thế nào, đây đều hẳn là chút bảo Thiên La Tán chân chính không thể nghi ngờ. Dù nó bị hỏng, trở nên rách nát tả tơi. Thế nhưng khí tức chút bảo lại không thể giả được. Trong lúc nhất thời, lòng mọi người cuồng loạn. Chút bảo Thiên La Tán là một trong những bảo vật phòng hộ nổi tiếng nhất trong tinh không. Thần Vân nhờ bảo vật này, dù đối đầu với ai, cũng có thể đứng ở thế bất bại, từ đó mới tạo nên uy danh to lớn của hắn. Thế nhưng hiện nay, Thần Vân đã chết. Chút bảo Thiên La Tán bị phá. Trên đời này có bảo vật gì, có thể trong nháy mắt phá hủy chút bảo Thiên La Tán. Trong lúc nhất thời, một suy nghĩ kinh dị khó có thể tin cuồn cuộn trong lòng mọi người. Chương 2007. Đây là chí bảo. Mọi người đều cho rằng thứ Lục Diệp đang khống chế là một món chút bảo, Thần Vân kia hẳn nhiên cũng nghĩ vậy. Bởi thế, khi hắn mang theo Thiên La Tán tới vạn tượng hải, căn bản không để Tam Giới Đảo vào mắt, cũng chẳng có ý định nghe theo lời Lục Diệp đã răn đe trước đó mà đến Tam Giới Đảo báo cáo đăng ký. Bởi vậy, Thần Vân đã chết, Thiên La Tán cũng tan nát. Mãi cho tới giờ khắc này, mọi người mới ý thức được rằng đó căn bản không phải một món chút bảo, mà có thể là một tinh không chí bảo chân chính. Tinh không chí bảo ư? Trong một thời đại như thế này, làm sao còn có người có thể khống chế tinh không chí bảo? Dù biết rằng kẻ chân chính khống chế tinh không chí bảo là con thú sủng mang huyết mạch Tỳ Hưu kia. Nhưng sự khống chế của nó thì có gì khác với sự khống chế của Lục Diệp. Sau khi thôn phệ đồng tiền cổ kỳ lạ kia, dù bản thể thú sủng này là gì đi nữa, giờ khắc này, nó chính là một tinh không chí bảo sống. Chẳng lẽ Lục Diệp lại không biết bảo vật này quý giá? Dù hắn chỉ là Nhật Chiếu Tân Tấn, cũng không thể không biết điểm này. Vậy mà, dù biết, hắn vẫn cứ phô bày uy năng và chiến quả của bảo vật này trước mắt bao người, thậm chí dưới sự chứng kiến của rất nhiều Nhật Chiếu, hắn mang theo chí bảo kia vào vạn tượng hải. Chỉ mất 10 hơi thở đã bổ sung đủ uy năng cho nó. Tất cả những gì hắn làm, đơn giản chỉ là để phô diễn nội tình của Tam Giới Đảo, dùng đó để thị uy với khách đến thăm từ bốn phương. Thử nghĩ xem. Một món chí bảo có thể dẫn người tùy ý ra vào vạn tượng hải, lại có thể thông qua việc thôn phệ nước biển vạn tượng hải mà cấp tốc bổ sung năng lượng đã tiêu hao. Trên vạn tượng hải rộng lớn này, ai có thể địch lại, ai dám địch? Tam Giới Đảo có chí bảo này, bất luận Nhật Chiếu nào, hay có bao nhiêu Nhật Chiếu dám gây chuyện thị phi ở vạn tượng hải, cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Thậm chí, nếu Lục Diệp bằng lòng, từng Nhật Chiếu có mặt ở đây, chỉ cần có đủ thời gian, hắn đều có thể nhẹ nhõm diệt sát. Điều này không liên quan đến cao thấp tu vi của Lục Diệp, mà hoàn toàn là uy năng của chí bảo. Trong chớp mắt, các Nhật Chiếu đã thấy rõ nguyên do vì sao Lục Diệp không tiếc bại lộ bí mật của chí bảo mà vẫn muốn phô diễn nó trước mặt họ. Có chí bảo này tọa trấn, sự thống trị của Tam Giới Đảo đối với Vạn Tượng Hải chắc chắn sẽ vững như thành đồng. Từ nay về sau, sẽ không còn ai dám đến Vạn Tượng Hải gây sự. Tu sĩ dù cường đại đến đâu, khi tới đây cũng phải ngoan ngoãn tuân thủ quy củ, trừ phi có năng lực chống lại một món chí bảo. Nghĩ tới đây, các Nhật Chiếu xuất thân từ những thế lực đỉnh tiêm rốt cuộc minh bạch vì sao Lục Diệp không bận tâm việc bọn họ điều động Nhật Chiếu tọa trấn linh đảo của mình. Vạn Tượng Tinh Hệ không dám mở tiền lệ này là bởi vì họ không tự tin có thể thống trị tốt Vạn Tượng Hải sau khi mở tiền lệ. Thế nhưng Lục Diệp lại dám. Bởi hắn không hề quan tâm có bao nhiêu Nhật Chiếu từ bên ngoài đến tọa trấn linh đảo của mình. Ai dám phá hoại quy củ, hắn đều có thể diệt sát kẻ đó. Đây chính là sự tự tin vào sức mạnh của chí bảo. Trong lòng Cổ Thái dấy lên vô vàn suy nghĩ. Hắn đưa trả lại chiếc Thiên La Tán rách rưới cho Lục Diệp, nhờ có bảo vật này trấn thủ, quả thật là may mắn của Vạn Tượng Hải. Ta tin rằng bảo địa này về sau sẽ an bình hơn rất nhiều. Suy nghĩ một chút, hắn nói tiếp, vì về phần đồng cổ tệ mà thú sủng của đạo hữu đã thôn phệ, nếu ta không tính sai. Hẳn được gọi là Tam Bảo Như Ý Tiền. Tam Bảo Như Ý Tiền. Lục Diệp nhíu mày, lộ ra vẻ cầu thị. Dù đồng tiền bảo vật này giờ đã bị tiểu qua thôn phệ và hắn có thể khống chế nó. Nhưng nếu có thể hiểu rõ thêm chút thông tin, đương nhiên hắn không muốn bỏ lỡ. Cổ Thái lắc đầu nói, nghe quá nhiều thứ ta cũng không rõ. Ta chỉ là đã thấy chút ghi chép về phương diện này trong một bộ điển tịch cực kỳ cổ xưa của bản giới. Nghe nói Tam Bảo Như Ý Tiền này có thể thôn phệ năng lượng tinh không? Căn cứ lượng năng lượng nó thôn phệ, nó có thể hiện ra ba màu và đánh ra huyền quang có hiệu quả phong cấm. Trong ba màu ấy, màu đồng ứng với tinh túc, màu bạc ứng với nguyệt giao. Còn màu vàng thì ứng với nhật chiếu. Loại phong cấm chi quang này, tu sĩ tầm thường không thể địch nổi. Chỉ là bảo vật này đã sớm thất lạc, không biết bao nhiêu năm không từng lộ diện, nào ngờ. Trong lúc nói chuyện, hắn phức tạp nhìn tiểu qua. Lục Diệp nghe hắn giảng thuật, lập tức ý thức được đồng tiền cổ kia hẳn là Tam Bảo Như Ý Tiền không sai. Bởi vì lời Cổ Thái nói không khác gì với uy năng đồng tiền cổ đã phô bày trước đó. Cổ Thái lại mở miệng nói, kẻ con thú này có huyết mạch tỳ hưu, chư vị hẳn có nghe nói rằng tỳ hưu chủ về tài. Chỉ có vào chứ không có ra. Tam Bảo Như Ý Tiền chính là tài, con thú này thôn phệ nó, có lẽ bởi vậy mà nảy sinh một chút biến hóa kỳ dị với huyết mạch của bản thân. Vừa nói vậy, hắn vừa chắp tay với Lục Diệp, nghe đạo hữu quả thật vận khí tốt, đổi lại thú sủng khác, thôn phệ Tam Bảo Như Ý Tiền cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Ý trong lời hắn là, tiểu qua dị thú như vậy có thể đản sinh là do quá nhiều sự trùng hợp. Lục Diệp cười một tiếng, vì vậy ta quả thật vận khí không tệ. Những gì cần phô bày đã phô bày hết. Ta tin rằng qua sự khuếch tán tin tức của chư vị Nhật Chiếu này, chẳng bao lâu toàn bộ tinh không đều có thể biết Tam Giới Đảo có chí bảo tọa trấn. Đến lúc đó, sẽ không còn ai dám có ý đồ với Vạn Tượng Hải. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, Lục Diệp thật ra không muốn phô bày tiểu qua trước mặt mọi người. Đây là đòn sát thủ của Tam Giới Đảo. Dù người ngoài có ngờ vực vô căn cứ, nhưng chỉ cần bên mình không chủ động lộ ra, suy đoán của người ngoài căn bản không có chứng cứ thiết thực. Thế nhưng, xuất phát từ một số cân nhắc, Lục Diệp vẫn làm như vậy. Bởi vì nội tình của Tam Giới Đảo bản thân không đủ mạnh, sự tồn tại của chí bảo có thể gia tăng rất nhiều phần lượng của Tam Giới Đảo. Mọi người trở lại đại điện. Yến hội tiếp tục. Và sau khi phô bày năng lực của tiểu qua, Lục Diệp rõ ràng cảm nhận được thái độ của các Nhật Chiếu ở đây đối với mình đã khách khí hơn rất nhiều. Gần nửa ngày sau, tàn tiệc khách tang. Lần này, rất nhiều Nhật Chiếu hội ngộ một đường, do Tam Giới Đảo chủ đạo, đã định ra phương hướng phát triển của Vạn Tượng Hải về sau. Mà sau đại loạn, các linh đảo lớn ở Vạn Tượng Hải càng là bách phế đại hưng, các Nhật Chiếu đều có những việc của riêng mình cần bận rộn. Lục Diệp cùng Loan Hiểu Nga tiễn biệt khách đến thăm. Hắn thúc giục pháp lực, xua đi mùi rượu trên khắp cơ thể, sau đó lấy chiếc Thiên La Tán rách rưới ra, cúi đầu kiểm tra. Chiếc chúc bảo này đã bị phá, Lục Diệp vốn cho rằng nó không còn tác dụng gì nữa. Cho nên trước đó mới không hề bận tâm mà giao cho Cổ Thái điều tra. Nào ngờ, sau đó trong lúc nói chuyện phiếm với Cổ Thái và những người khác, hắn đã thu được một thông tin hữu dụng. Tình huống thông thường mà nói, chúc bảo hư hao quả thật không ai có thể tu bổ, bởi chúc bảo bản thân chính là thứ phụ thuộc của chí bảo, chứ không phải do con người luyện chế ra. Nhưng có một phương pháp, có thể có cơ hội tu bổ chúc bảo đã hư hao. Đó chính là đặt nó vào bên trong linh ngọc khoáng mạch. Nguyên do cụ thể vì sao, Cổ Thái và vài người cũng không nói rõ được. Chỉ là căn cứ theo những gì họ đã từng thấy trong ghi chép mà thuật lại. Điểm này không chỉ Cổ Thái nói, mà Tuy Lân cùng bọn họ cũng đều xác nhận. Bất quá, phương pháp tu bổ chúc bảo này dù hữu dụng, nhưng tốn thời gian cực lâu, động một tí là trăm năm. Thiên La Tán bị hư hại đến mức này, dù có đặt vào linh ngọc khoáng mạch, không có vài trăm hay cả ngàn năm, cũng đừng hòng khôi phục dáng vẻ ban đầu. Lục Diệp lúc đầu nghe nói Thiên La Tán có cơ hội tu bổ còn chút mong đợi. Trước kia hắn không biết uy năng của Thiên La Tán. Dù sao thứ đồ chơi này bị kim quang của tiểu qua bao phủ một cái đã hỏng rồi. Thế nhưng Cổ Thái và mọi người lại rất tôn sùng Thiên La Tán. Điều đó cũng khiến Lục Diệp ý thức được giá trị to lớn của món chúc bảo này. Sự phòng hộ nó có thể cung cấp trước tam bảo như ý tiền quả thật chẳng đáng gì. Nhưng trước mặt những chúc bảo đồng phẩm chất khác, nó lại cực kỳ cường hãn, nói là vững như thành đồng cũng chưa đủ. Tiểu qua cũng không phải thú sủng của Lục Diệp, nó là của Hoa Từ. Mà kim quang phong cấm tiểu qua phun ra cũng không phải vô giải, ít nhất kim quang đó không phong cấm được thần hồn. Nhưng nếu Hoa Từ bên kia có Thiên La Tán phòng hộ, thì khi kết hợp với tam bảo như ý tiền, đó sẽ là một công một thủ, sự an toàn của Hoa Từ sẽ không còn cần phải bận tâm. Kết quả, vừa nghe nói muốn tu bổ Thiên La Tán phải mất vài trăm hay cả ngàn năm, hắn lập tức mất hứng thú. Thời gian dài như vậy, Hoa Từ chỉ sợ đã đạt tới Nhật Chiếu đỉnh phong rồi. Bất quá, dường như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lục Diệp, Cổ Thái ngay sau đó lại đưa ra một đề nghị, đó là đem Thiên La Tán bị tổn hại đặt chung một chỗ với chí bảo chân chính. Như vậy cũng có cơ hội để Thiên La Tán khôi phục. Tuy nhiên, đây chỉ là một cơ hội, bởi nếu chúc bảo và chí bảo không tương tính thì phương pháp này là vô dụng. Dựa theo lý giải của Lục Diệp, phương pháp tu bổ này hẳn là khi chí bảo và chúc bảo tiếp xúc chặt chẽ, sự huyền diệu của chí bảo sẽ thẩm thấu vào chúc bảo, giúp đỡ tu bổ. Bởi vậy, không nói phải tương tính tương hợp, tối thiểu cũng không thể tương xung. Thiên La Tán chúc bảo và tam bảo như ý tiền có tương tính hợp hay không Lục Diệp không rõ, nhưng đây là một hướng đáng giá thử nghiệm. Trong một ý niệm, Lục Diệp đưa Thiên La Tán bị tổn hại cho Loan Hiểu Nga, sư tỷ, mang vật này cho Hoa Từ, bảo nàng an trí thật tốt. Loan Hiểu Nga tiếp nhận Thiên La Tán, khẽ gật đầu, rồi không nhịn được nói, sư đệ. Hoa Từ sư muội trước đó bị phong ấn mấy năm, sau khi phá phong dù thực lực đại tăng, nhưng thần hồn nàng dường như có chút vấn đề, nàng thế mà hoàn toàn không nhớ rõ chúng ta. Ngươi có muốn đi xem nàng một chút không? Lục Diệp ngạc nhiên, nàng ngay cả các ngươi cũng không nhớ rõ. Loan Hiểu Nga gật đầu. Giờ nàng có thể nhớ được ai? Ai cũng không nhớ rõ. Ngay cả Thủy Uyên đi tìm nàng nói chuyện, nàng cũng tỏ ra rất lạ lẫm. Chơi lớn vậy sao? Lục Diệp chớp mắt mấy cái, nghĩ nghĩ, những năm này mình cũng không đắc tội nàng. Mà nàng thì luôn ở trong trạng thái bị phong ấn, mình muốn đắc tội nàng cũng không có cơ hội mới phải. Cái gì? Loan Hiểu Nga không nghe rõ. Không có gì. Lục Diệp lắc đầu, tự cân nhắc rồi nói. Việc này cứ để ta giải quyết, bất quá trước mắt còn có chuyện khác phải bận rộn. Trầm ngâm một lát, hắn vẫn quyết định không giấu Loan Hiểu Nga, Khê Tử Tuyền đã phát binh. Hơn 10 vị Nhật Chiếu dẫn theo đại quân yêu tộc đang trên đường tiến về Ngọc Loa tinh hệ. Nếu Hắc Vân khi đó không nói dối, vậy khoảng 2 tháng rưỡi sau, bọn họ hẳn sẽ đến Ngọc Loa. Chính vì Ngọc Loa bên kia đang đối mặt với thế cục như vậy, hắn mới muốn giải quyết triệt để chuyện Vạn Tượng Hải trước. Cứ như vậy sẽ không còn gì đáng lo về sau. Việc phô bày năng lực của tiểu qua ra bên ngoài cũng xuất phát từ cân nhắc này. Bằng không đợi hắn rời đi, khó mà nói trước sẽ lại có chút tôm tép nhãi nhép muốn làm mưa làm gió. Giờ đây đã khác trước, chỉ cần tiểu qua tọa trấn tam giới đảo một ngày, Vạn Tượng Hải rộng lớn này sẽ không nổi lên sóng gió gì. Loan Hiểu Nga quá đổi kinh hãi. Tử Tuyền làm sao lại phát binh Ngọc Loa? Ngọc Loa tinh hệ là một nơi hẻo lánh như vậy, tổng cộng cũng chỉ có 3 giới vực cỡ lớn. Tử Tuyền phát binh đến đó thì có được lợi ích gì? Chương 2008 Phòng bị. Một giới vực đỉnh cấp lừng danh như Tử Tuyền, nếu không có đủ lợi ích, làm sao có thể đột nhiên phát binh tấn công một giới vực nào đó? Điều khiến Loan Hiểu Nga càng không thể hiểu nổi là làm sao Tử Tuyền biết được lộ tuyến chính xác thông đến Ngọc Loa? Phải biết, năm đó bọn họ có thể từ Ngọc Loa tiến vào Vạn Tượng Hải là nhờ Lục Diệp dẫn đường. Trải qua muôn vàn gian nguy mới cuối cùng khai thông được lộ tuyến từ Ngọc Loa đến Vạn Tượng. Nếu Tử Tuyền không biết lộ tuyến chính xác, tuyệt không thể nào phát binh Ngọc Loa. Thế nhưng họ vẫn làm như vậy. Năm đó, bổn đảo có một vài tinh túc mất tích, trong đó có mấy người đã rơi vào tay Nguyên Đốc, hắn đã thi triển sư hồn chi thuật. Lục Diệp từ tốn kể rõ ngọn nguồn sự việc. Hắc Vân tiến về Ngọc Loa là do Nguyên Đốc giật dây, cũng bởi tư tâm quấy phá. Bởi lẽ, trong xung đột giữa Tử Tuyền đảo và Tam Giới đảo, Tử Tuyền đã chịu tổn thất lớn, khiến Hắc Vân cũng mất mặt. Nhưng dù là Hắc Vân hay Nguyên Đốc, cả hai đều không ngờ rằng, sau khi Hắc Vân đến Cửu Châu, hắn lại phát hiện một chuyện khác đáng quan tâm. Từ đó mới có cục diện Tử Tuyền phát binh Ngọc Loa như hiện tại. Lục Diệp đại khái đã nhìn rõ ý đồ của Hắc Vân. Hắn xác nhận muốn tìm kiếm truyền thừa của đạo thụ. Nên một mặt tự mình ra tay ở Vạn Tượng Hải, đồng thời để Tử Tuyền binh lâm Cửu Châu, chiếm lấy Cửu Châu. Kể từ đó, bất kể truyền thừa đạo thụ ở đâu, đều sẽ không thoát khỏi sự khống chế của hắn. Kế hoạch của hắn rất tốt, nhưng người tính không bằng trời tính, cuối cùng lại rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Loan Hiểu Nga sau khi nghe xong, lập tức đầy mặt giận dữ, ở Nguyên Đốc lão cẩu. Chết thật không có gì đáng tiếc. Ngược dòng thời gian mà xét, Tam Giới đảo và Nguyên Đốc kỳ thực không có mâu thuẫn trực tiếp. Năm đó, bổn đảo thậm chí có ý định bái sơn với hắn. Chỉ là Nguyên Đốc căn bản chướng mắt tu sĩ Tam Giới, hắn càng muốn đỡ đầu Bách Việt chiếm giữ Tam Giới đảo. Từ đó mới dẫn đến sau này những cuộc xung đột liên tiếp, mâu thuẫn nhanh chóng mở rộng. Cho đến lần cuối cùng này, hắn thậm chí tự mình ra trận. Sau một tiếng mắng, Loan Hiểu Nga lại bắt đầu lo lắng, nghe Tử Tuyền thế lớn, Ngọc Loa căn bản vô lực ngăn cản. Sư đệ, chúng ta phải làm sao đây? Trong nhận thức của nàng, toàn bộ tinh hệ Ngọc Loa ngay cả một vị Nhật Chiếu cũng không có, nếu bị Tử Tuyền để mắt tới thì nào có sức phản kháng. Nàng hận không thể hiện tại liền chấp cánh bay về Ngọc Loa, dù chỉ mới vừa tấn thăng Nhật Chiếu, dù không địch lại đại quân Tử Tuyền, cũng muốn liều chết bảo vệ cố thổ đã sinh dưỡng nàng. Sư tỷ chớ khẩn trương, ta tự có an bài. Trong khoảng thời gian gần nhất này, ngươi hãy dưỡng đủ tinh thần, Ngọc Loa bên kia không có việc gì. Nhắc tới cũng kỳ quái, ban đầu. Sau khi nghe tin Tử Tuyền phát binh Ngọc Loa, trong lòng Loan Hiểu Nga vốn đã phẫn nộ, nhưng nhiều hơn lại là lo lắng cùng bồn chồn cho cố thổ. Thế nhưng, vừa nghe Lục Diệp nói vậy, sự lo lắng cùng bồn chồn kia chợt tan biến, thay vào đó là sự yên ổn khó tả, cứ như thể Ngọc Loa chắc chắn sẽ không sao chỉ vì Lục Diệp đã nói vậy. Ta đã biết. Loan Hiểu Nga gật đầu. Rất nhanh liền lui xuống. Lục Diệp đã dặn nàng dưỡng đủ tinh thần, điều đó không khác gì nói rằng ngày sau sẽ có chỗ cần nàng ra sức. Lục Diệp đứng tại chỗ suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về một hướng. Ở vị trí đó, Hoa Từ Yên tĩnh đứng bên vách núi, đôi mắt đẹp ngắm nhìn bọt biển vô tận, ánh mắt thâm thúy. Phát giác được hắn nhìn chăm chú. Hoa Từ quay đầu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, nàng từ xa gật đầu với Lục Diệp, lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Lại không có thêm biểu hiện gì. Nếu là lúc trước, đây là chuyện không thể nào xảy ra. Nhưng giờ đây Hoa Từ lại như vậy. Lục Diệp chớp mắt mấy cái, cũng lười để ý đến nàng. Chủ yếu là hiện tại còn có chút việc phải xử lý, không có công phu đi cùng nữ nhân này đấu trí đấu dũng. Chờ giải quyết xong chuyện đang dang dở thì trừng trị nàng cũng chưa muộn. Thân hình thoát một cái, hắn biến mất không thấy gì nữa. Chốc lát sau, Lục Diệp hiện thân trong lầu cát của Sở Thân. Huynh đệ hai người ngồi xuống, Sở Thân vẻ mặt buồn thiêu, "Kẻ đại ca, tình cảnh hiện tại của tiểu đệ có chút khó xử, tương lai những người như chúng ta phải đi con đường nào đây?" Trên toàn bộ Tam Giới đảo, ngoài Sở Thân là tu sĩ không thuộc tinh hệ Ngọc Loa, còn có một nhóm người khác cũng cùng Sở Thân đến từ xa linh giới năm đó. Bởi vì lúc ấy Tam Giới đảo trên danh nghĩa là Bái Sơn Cửu Nhan, nên xa linh giới đương nhiên phải có biểu thị. Cách thức biểu hiện ra bên ngoài chính là điều động đệ tử vào ở Tam Giới đảo tu hành. Nhóm người này số lượng không nhiều, Lục Diệp từ trước đến nay chưa từng bạc đãi họ. Tu sĩ tam giới có được lợi lộc gì, bọn họ cũng không hề thiếu thốn. Trước đây, khi Nguyên Đốc đột kích, nhóm người này cũng theo tu sĩ tam giới rút lui đến lãnh địa Nhân Ngư tộc. Thế nhưng khi trở về, Vạn Tượng Hải đã long trời lỡ đất. Thậm chí ngay cả quyền thống trị đối với bảo địa này mà bản tinh hệ đã duy trì không biết bao nhiêu vạn năm cũng bị tước đoạt. Về mặt tình cảm mà nói, sở thân đương nhiên thiên vị Lục Diệp. Hai huynh đệ kết bạn tinh túc, giao tình nhiều năm như vậy thật phi thường. Nhưng nói cho cùng, sở thân cũng là tu sĩ vạn tượng, sau lưng hắn là xa linh giới. Tam giới đảo và tinh hệ vạn tượng náo đến mức này, dù thế nào cũng sẽ có ảnh hưởng đến hắn. Mấy ngày gần đây, hắn vẫn luôn ước thúc tu sĩ bổn giới, không cho phép họ ra ngoài. Chỉ ở yên trong chỗ ở riêng của mình, chính là sợ xảy ra xung đột gì với tu sĩ tam giới đảo. Dù Lục Diệp không tìm đến, hắn cũng muốn đi tìm Lục Diệp. Cái cảm giác bị kẹp ở giữa như vậy quá khó chịu rồi. Lục Diệp đương nhiên biết ý hắn, nghe vậy nói, ngươi chớ bận tâm nhiều như vậy. Ngươi đại biểu cho xa linh giới. Thái độ của xa linh giới đối với tam giới đảo của ta là do lão nương ngươi định đoạt, ngươi có quan tâm cũng vô dụng. Sở thân vẻ mặt đau khổ, nghe nói thì nói vậy không sai. Nhưng mẹ nàng cũng là tu sĩ vạn tượng mà. Đúng lúc nàng không ở đây thì bên này lại xảy ra chuyện lớn như vậy, chờ nàng trở về biết chuyện thì sao đây? Đang nói chuyện, dường như nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn về phía Lục Diệp, nghe đại ca, nói trước nhé, đừng có lấy đạo kim quang kia đi che đậy mẹ ta. Lão nương thực lực quả thực cường đại, nhưng hắn nghe nói. Đạo kim quang kia là uy năng của chí bảo. Lão nương dù có mạnh hơn cũng kiên quyết không ngăn được chí bảo. Nếu thật sự bị kim quang bao phủ, khẳng định không có kết quả tốt. Hắn cũng không muốn thấy Lục Diệp cùng lão nương xảy ra xung đột gì. Lục Diệp bật cười, thì yên tâm, sẽ không. Dừng một chút, thần sắc hắn nghiêm nghị hơn, mở miệng nói. Kỳ thực ta vẫn luôn có một chuyện rất ngạc nhiên. Cái gì? Sở thân hỏi. Vạn tượng tinh hệ có 6 tòa giới vực cỡ lớn, vì sao trước đây danh ngạch nhật chiếu trấn thủ chỉ có 5 vị? Chuyện này cũng có chút không hợp lẽ thường. Nếu nói có lợi ích gì muốn cùng hưởng ân huệ, vậy đáng lẽ phải là 6 vị, nhưng trên thực tế, vạn tượng tinh hệ lại đơn độc bỏ rơi xa linh giới. Còn 5 giới vực lớn khác đều có nhật chiếu tọa trấn vạn tượng hải. Trước đây Lục Diệp không biết cửu nhan mạnh đến mức nào, nhưng sau mấy lần tiếp xúc gần đây, hắn mơ hồ cảm giác được. Cửu nhan không phải một nhật chiếu tầm thường. Thực lực của nàng đặt trong toàn bộ tinh hệ vạn tượng, khả năng đều đứng hàng đầu. Mà từ việc Nguyên Đốc chọn thời cơ ra tay cũng có thể thấy điều này. Hắn rõ ràng rất kiên kỵ cửu nhan, cho nên mới ra tay với tam giới đảo sau khi cửu nhan rời đi. Thậm chí nói, sở dĩ cửu nhan rời khỏi tam giới đảo, có lẽ không thoát khỏi liên quan đến hắn. Hắn có thể đã dùng thủ đoạn gì đó để dẫn cửu nhan đi. Một cường giả như vậy, vì sao vẫn luôn không phải nhật chiếu trấn thủ vạn tượng hải? Sở thân không phải kẻ ngốc, Lục Diệp hỏi như vậy. Hắn liền đại khái hiểu ý, suy nghĩ một chút, hắn nói, ê đại ca, có một số việc tiểu đệ chỉ nghe Nguyệt Di trước kia thuận miệng nhắc đến vài câu, không thể nào chuẩn xác được. Mẹ nàng từ trước đến nay đều không nói với tiểu đệ quá nhiều điều, cho nên. Ta hiểu. Lục Diệp gật đầu. Sở thân trầm ngâm một lát, nói, ê là như vậy. Bổn tinh hệ trước kia quả thực chỉ có 5 giới vực lớn. Xa linh giới là sau này theo sự cuộc khởi của mẹ mà cuộc khởi. Xa linh giới huynh đã từng đến, giới vực rất nhỏ, người cũng không nhiều. Nếu không có uy danh của mẹ, một giới vực như vậy kỳ thực cũng không có giá trị quá cao. Lục Diệp gật gật đầu. Mẹ trong quá trình cuộc khởi, dần dần tạo dựng được chút danh tiếng. Thu hút sự chú ý của các nhật chiếu trong bổn tinh hệ. Cụ thể giữa đó đã xảy ra chuyện gì tiểu đệ không rõ. Chỉ là nghe Nguyệt Di nói rằng sau khi mẹ tấn thăng Nguyệt Giao liền rời xa bổn tinh hệ. Xông xáo bên ngoài. Cho đến một ngày nọ bỗng nhiên lấy thân phận nhật chiếu trở về, có thể bình khởi bình tọa với các nhật chiếu khác trong bổn tinh hệ. Bất quá, qua nhiều năm như vậy. Quan hệ giữa bổn giới và các giới vực khác đều rất đạm bạc, không có quá nhiều giao thiệp chặt chẽ, xa linh giới của ta cũng vẫn luôn ở trong trạng thái nửa phong bế. Gần nửa ngày sau. Lục Diệp rời khỏi chỗ sở thân. Các nhật chiếu khác trong tinh hệ vạn tượng có thái độ gì, Lục Diệp không thèm để ý, dù sao bây giờ Vạn Tượng Hải này, hắn là người định đoạt. Nhưng duy chỉ có Cửu Nhan. Hắn không thể không để tâm. Cửu Nhan đã giúp đỡ hắn không ít, nhất là trong giai đoạn tam giới đảo mới phát triển. Không có tu sĩ xa linh giới vào ở, nào có tam giới đảo như hôm nay. Người ta có ân với mình, Lục Diệp đương nhiên không thể làm kẻ vong ân phụ nghĩa. Việc hắn không mang theo tiểu qua xông thẳng đến các giới vực kia tận diệt Nguyên Sắc và đồng bọn, cũng là để nhớ mặt mũi của Cửu Nhan. Trước đó hai bên là địch, hắn giết Nguyên Đốc mấy người cũng thôi, nếu thật sự đánh tới giới vực của người ta. Vậy đồng nghĩa với việc giẫm nát mặt mũi của Cửu Nhan dưới chân. Lục Diệp đương nhiên không làm được loại chuyện này. Cửu Nhan hiện giờ không có mặt, nhưng nàng cuối cùng rồi cũng phải trở về. Mà lại sẽ không quá muộn. Biến cố lần này của Vạn Tượng Hải quá lớn, tin tức sẽ truyền đi rất nhanh, cho nên bất kể Cửu Nhan trước đó đi đâu, một khi nhận được tin tức, tất nhiên sẽ lập tức gấp rút trở về. Bởi vậy, Lục Diệp trước tiên cần thăm dò rõ ràng xem Cửu Nhan đại khái sẽ có thái độ thế nào. Sau một hồi trò chuyện vui vẻ cùng Sở Thân, trong lòng hắn ít nhiều cũng đã rõ ràng. Sở Thân nói không nhiều, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được một tin tức, Cửu Nhan và Nguyên Sách dường như có chút mâu thuẫn. Đồng thời quan hệ với mấy giới vực lớn khác cũng không mấy đặc biệt, duy chỉ có một mộ tình là có thể nói vài câu với nàng. Cho nên, nếu vận khí tốt, tam giới đảo bên này cũng không đến mức dùng bạo lực với Cửu Nhan. Dù sao bất kể nói thế nào, người dẫn đầu gây sự không phải hắn, mọi điều hắn làm đều là bị ép phải phản kích. Chỉ là cường độ phản kích có bé tẹo như vậy, vượt quá phạm trù mà địch nhân có thể tiếp nhận. Trở lại lầu cát của mình, Lục Diệp ngồi xếp bằng xuống, nghiêm túc suy xét lại đủ loại điều Sở Thân đã thuật lại trước đó. Xác định không có vấn đề quá lớn, lúc này hắn mới vẫy tay. Một bảo hồ lô xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Rõ ràng đây là kiếm hồ lô đã thật lâu chưa từng dùng tới. Sau khi có được bảo vật này, nó quả thực đã cung cấp cho Lục Diệp không ít trợ lực. Năm đó hắn ở Cửu Châu dùng tên giả Lý Thái Bạch, chính là dựa vào uy năng của bảo vật này. Khoảng thời gian đó, hắn đã sống một cuộc đời kiếm tu tiêu dao tự tại, đồng thời cũng tạo dựng được uy danh không nhỏ, khiến Vạn Ma Lĩnh vô cùng coi trọng. Chương 2009, nuôi kiếm hồ lô. Sau này, khi thực lực tăng lên, Lục Diệp cũng nhiều lần động đến bảo vật này. Lần gần đây nhất hắn vận dụng là khi còn ở Tinh Túc Cảnh. Tại Vạn Tượng Hải chém giết tinh thú, bởi trong hoàn cảnh ấy, chỉ có uy năng của kiếm hồ lô là không bị ảnh hưởng. Nhưng sau khi tấn thăng Nguyệt Giao, Lục Diệp dường như chưa từng vận dụng kiếm hồ lô lần nào nữa. Những năm gần đây, thực lực hắn tăng tiến thần tốc, càng dựa vào bản thân, không còn mượn nhờ ngoại lực. Nếu không phải tình thế hiện tại bắt buộc, kiếm hồ lô hẳn sẽ còn tiếp tục bị cất đi, không được sử dụng. Nhưng hiện tại, Lục Diệp khẩn thiết cần một bảo vật đủ tầm để làm đòn sát thủ của mình. Kiếm hồ lô không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Tử Tuyền đại quân sẽ binh lâm Ngọc Loa trong vòng 2 tháng tới, nên hắn nhất định phải trở về Ngọc Loa gấp rút bố trí trước đó. Loan Hiểu Nga chắc chắn phải trở về, việc này liên quan đến bản tinh hệ, nàng không thể không quan tâm. Mã Bân trọng thương, không nên hành động liều lĩnh, đương nhiên phải ở lại đây để chữa thương. Không thể mang Tiểu Qua đi, có Tiểu Qua ở đây, Vạn Tượng Hải mới có thể yên ổn, nhất là vào thời điểm nhạy cảm như hiện nay, Hoa Từ nhất định phải cùng Tiểu Qua tọa trấn tam giới đảo. Đề phòng vạn nhất. Hơn nữa, Tiểu Qua chỉ khi ở trong hoàn cảnh đặc thù như Vạn Tượng Hải mới có thể phát huy vô tận uy năng, mà nó đi, phong cấm kim quang nó có thể phát ra cũng chỉ còn 2 đạo. Ngoài ra, Lục Diệp có thể dựa vào là các nhật chiếu từ Phương Thống Sơn. Ba bộ Phương Thống Sơn có hơn 10 vị nhật chiếu, về số lượng cũng không thua kém Yêu Tu Tử Tuyền. Nhưng nếu không có khí thế áp đảo, trận chiến này dù là thắng, song phương đều sẽ chịu tổn thất nặng nề. Hắc Vân biết sự tồn tại của Cửu Châu, và hắn thèm khát truyền thừa đạo thụ. Các yêu tôn khác của Tử Tuyền có lẽ cũng biết, sau này e rằng sẽ có thêm nhiều kẻ biết đến và để mắt tới Cửu Châu. Vì vậy, trong trận chiến đối đầu Tử Tuyền này, nhất định phải đánh cho bọn chúng đau đớn, đánh cho tàn phế. Chỉ có như vậy mới có thể uy hiếp tứ phương, khiến thế nhân hiểu rằng Ngọc Loa không phải quả hồng mềm có thể tùy tiện nhào nặn. Và cho những kẻ đang thèm khát truyền thừa đạo thụ cùng Cửu Châu biết, kẻ nào dám xâm phạm Ngọc Loa và Cửu Châu sẽ phải chịu kết cục gì. Lục Diệp từ trước đến nay đều biết kiếm khí diễn sinh bên trong kiếm hồ lô có uy lực không nhỏ, nhưng mãi đến khi tận mắt chứng kiến Thượng Thành Việt và Nguyên Sắc tranh phong, hắn mới thật sự hiểu rằng nhận thức của mình về kiếm hồ lô còn quá phiến diện. Ngày đó, Nguyên Sắc thôi động hỏa hồ lô, Thượng Thành Việt dùng kiếm khí Thiên Tuyền kiếm ứng đối. Uy năng của hai loại chúc bảo đó cường hoành vô song, đó tuyệt đối không phải thủ đoạn mà một Nhật Chiếu bình thường có thể thi triển được. Tạm thời không đề cập đến kiếm khí Thiên Tuyền kiếm. Hỏa hồ lô và kiếm hồ lô đều là chúc bảo đản sinh trên tạo hóa đằng. Hỏa hồ lô có thể thôi động ra uy năng như vậy, kiếm hồ lô đương nhiên sẽ không kém cạnh. Dùng làm đòn sát thủ, thích hợp nhất. Trong lầu cát, Lục Diệp tay cầm kiếm hồ lô, pháp lực và thần niệm tuôn trào, thấm sâu vào bên trong. Từ khi năm đó đạt được kiếm hồ lô này, Lục Diệp đã thử luyện hóa. Nhưng khi ấy hắn phát hiện thực lực bản thân chưa đủ, nên việc luyện hóa không toàn diện, uy năng mà kiếm hồ lô có thể phát huy cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Giờ đây hắn đã là Nhật Chiếu. Hẳn là có thể triệt để luyện hóa kiếm hồ lô, hoàn toàn phát huy uy năng của nó. Bên trong kiếm hồ lô, từng đạo cấm chế phong ấn tầng tầng lớp lớp. Những cấm chế ấy vô cùng xảo diệu. Không phải do con người luyện chế mà là tự nhiên sinh ra khi kiếm hồ lô hình thành. Không chỉ riêng kiếm hồ lô như vậy, đan hồ lô bên kia kỳ thực cũng tương tự. Giờ đây theo tu vi của nhị sư tỷ khống chế đan hồ lô dần dần tăng lên, tác dụng mà đan hồ lô có thể phát huy cũng càng lúc càng lớn. Thời gian trôi qua. Lục Diệp từng tầng luyện hóa cấm chế. Muốn triệt để luyện hóa chúc bảo không phải chuyện dễ dàng, nhất là loại chúc bảo sát phạt như kiếm hồ lô. Tiêu hao pháp lực và hồn lực của bản thân là lớn nhất. May mắn Lục Diệp có nguồn bổ sung thuận tiện, pháp lực khô kiệt liền đến Vạn Tượng Hải một chuyến, còn về hồn lực. Có luyện thần đan cực phẩm luôn sẵn sàng dự bị. Nhưng dù vậy, Lục Diệp cũng phải bỏ ra 10 ngày trời mới luyện hóa hoàn toàn tất cả cấm chế bên trong kiếm hồ lô. Trong toàn bộ quá trình, hắn tiến vào Vạn Tượng Hải 3 lần, nuốt hơn 5 bình luyện thần đan cực phẩm. Và trong quá trình tiêu hao rồi bổ sung liên tục này, Lục Diệp phát hiện cảnh giới Nhật Chiếu của mình cũng được củng cố không ít, coi như một thu hoạch nhỏ ngoài ý muốn. Luyện hóa hoàn tất, Lục Diệp cầm kiếm hồ lô. Có thể cảm nhận rõ ràng rằng sự liên hệ giữa bản thân và kiện chúc bảo này trở nên khăng khít hơn rất nhiều. Thứ này dường như đã trở thành một phần thân thể hắn. Giữa tâm niệm vừa động, hắn có thể rõ ràng phát giác trong kiếm hồ lô có một đạo kiếm khí vặn vẹo không chừng đang được phong tồn. Vốn dĩ không chỉ một mà có rất nhiều đạo kiếm khí. Nhưng giờ đây không hiểu vì sao chỉ còn lại một đạo. Trên giác quan, đạo kiếm khí ấy mang lại cho Lục Diệp cảm giác tựa như một ngọn lửa nhỏ đang lay lắc, gió thổi là tắt. Nhưng hắn biết đây chỉ là ảo giác. Nếu thôi phát đạo kiếm khí này ra, lực phá hoại nó có thể sinh ra không kém hơn một vị nguyệt giao trung kỳ toàn lực xuất thủ. Trừng mắt nhìn, Lục Diệp từ trong những trữ vật của mình tìm ra một kiện pháp bảo không dùng, nhắm miệng hồ lô vào pháp bảo này, thôi thúc pháp lực. Không gian hơi vặn vẹo một chút. Pháp bảo kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, rõ ràng là bị kiếm hồ lô nuốt chửng lấy. Lục Diệp dốc lòng cảm giác. Có thể lờ mờ phát giác kiếm hồ lô bên trong có thêm một thứ kỳ diệu không thể nói rõ, không thể tả rõ. Sự kỳ diệu này bị đạo kiếm khí tựa như ngọn lửa nhỏ kia chiếm đoạt, sau đó liền không có sau đó. Kiếm khí phong tồn trong kiếm hồ lô dường như không có gì biến hóa quá lớn. Chỉ một kiện pháp bảo, rõ ràng chưa đủ. Lục Diệp lúc này lại lấy ra nhiều pháp bảo hơn. Lần hỗn loạn ở Vạn Tượng Hải này, riêng số Nhật Chiếu chết trong tay hắn đã có đến 6 vị. Di sản của những Nhật Chiếu này đương nhiên đều trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Số lượng pháp bảo vô dụng cũng không ít. Giờ phút này hắn lấy hết ra, để kiếm hồ lô nuốt chửng. Trước kia hắn cũng từng để kiếm hồ lô nuốt chửng một ít linh bảo, pháp bảo các loại. Nhưng số lượng đều rất ít. Hơn nữa, trước kia kiếm hồ lô sau khi nuốt chửng sẽ diễn hóa ra rất nhiều kiếm khí, có thể cung cấp cho Lục Diệp tùy ý thôi động giết địch. Hoàn toàn khác với biểu hiện hôm nay. Lục Diệp ước chừng, đây là có liên quan đến việc hắn đã triệt để luyện hóa kiếm hồ lô, đây mới là phản ứng chính xác của kiếm hồ lô sau khi nuốt chửng pháp bảo. Di sản của các Nhật Chiếu rất phong phú, mỗi một món pháp bảo đều có giá trị không nhỏ. Nếu để người ngoài nhìn thấy hành động của Lục Diệp lúc này, tất nhiên sẽ phải kêu lớn một tiếng ệ phá gia chi tử, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, tổng giá trị pháp bảo Lục Diệp đã ném vào kiếm hồ lô ít nhất cũng phải mấy chục triệu linh ngọc. Hắn lại không hề có ý đau lòng. Cổ thái của Hoàng Long Giới đã nói, uy năng của chúc bảo muốn thôi động, hoặc là cần trả một cái giá cực lớn, hoặc là cần chuẩn bị dồi dào. Cho nên dù giờ phút này bỏ ra bao nhiêu, đều là để chuẩn bị cho việc phát huy uy năng của kiếm hồ lô. Nếu có thể mượn nhờ uy năng của kiếm hồ lô để giải quyết chiến sự tại Ngọc Loa lần này, vậy thì hao tốn có lớn đến mấy cũng đều có ý nghĩa. Hơn nữa, đây vốn là chiến lợi phẩm, dùng đi kỳ thực không đau lòng đến vậy. Gần nửa ngày sau, Lục Diệp đem tất cả pháp bảo không dùng trên người mình đều để kiếm hồ lô nuốt chửng. Giá trị pháp bảo hao phí, ít nhất cũng hơn 100 triệu linh ngọc. Giờ phút này nhìn lại, đạo kiếm khí trong kiếm hồ lô rõ ràng đã ổn định và ngưng thật hơn rất nhiều. Hơn nữa, đạo kiếm khí này đã không đơn thuần chỉ là hình dáng kiếm khí, mà càng giống một thân kiếm tàn phá. Giống như một thanh trường kiếm rách rưới đã theo chủ nhân đại chiến rồi bị hao tổn. Lục Diệp trong lòng khẽ động, lờ mờ ý thức được một chuyện, khi nào thân kiếm này được đền bù hoàn chỉnh, thì uy năng của đạo kiếm khí này mới xem như được vững dưỡng đến đỉnh phong. Cho dù là giờ phút này, đạo kiếm khí vẫn chưa hoàn chỉnh này vẫn mang lại cho Lục Diệp một cảm giác sắc bén bức người. Nếu có ai thôi động kiếm khí như thế để công phạt hắn, thì chắc chắn sẽ mang lại cho hắn uy hiếp không nhỏ. Kiếm khí không hoàn chỉnh đã như vậy, nếu là hoàn chỉnh thì sao? Hắn liền lấy ra âm phù, truyền tin ra ngoài một đạo. Trải qua một lát, Thang Quân đầy mắt đỏ bừng mang theo một đống lớn những trữ vật tới, ném ra trước mặt Lục Diệp, hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn nhiều pháp bảo như vậy làm gì? Trong khoảng thời gian gần đây, hắn bận tối mắt tối mũi, nhiều vật tư như vậy cần được tổng hợp ghi chép, chỉnh lý phân loại, hơn nữa. Trước đây việc giao tiếp vật liệu với các đại linh đảo cũng đều do hắn phụ trách, đã gần một tháng không được nghỉ ngơi. Ngoài ra, còn có các loại tin tức liên lạc của hắn cần xử lý. Hắn vốn là tổng quản ngoại vụ phụ trách các liên hệ phức tạp của tam giới đảo. Giờ đây tam giới đảo một bước lên trời, địa vị của hắn cũng nước lên thì thuyền lên. Không biết bao nhiêu tu sĩ muốn thiết đãi hắn mà không được, lại càng không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn kết bạn, rút ngắn quan hệ với hắn. Lão Thang vừa hạnh phúc lại vừa phiền não. Vừa rồi nhận được tin của Lục Diệp, hắn lập tức mang theo những nhẫn trữ vật chứa đại lượng pháp bảo này tới. Bỗng nhiên liếc thấy kiếm hồ lô trên tay Lục Diệp, khóe miệng hắn giật một cái. Pháp Vô Tôn muốn lại thấy ánh mặt trời sao? Nhớ năm đó, Lục Diệp từng ngụy trang thành Pháp Vô Tôn, mang theo hồ lô này rêu rao khắp nơi, hại hắn mắt mờ cũng bị lừa gạt. Loại pháp bảo hồ lô như thế này thật ra rất thường gặp, nên hắn cũng không nghĩ nhiều. Sau đó hắn liền thấy cảnh tượng cực kỳ khó tin. Lục Diệp lấy ra rất nhiều pháp bảo trong một viên nhẫn trữ vật, bày ra trước mặt chất thành một ngọn núi nhỏ. Hắn cầm hồ lô kia lắc một cái, ngọn núi pháp bảo liền biến mất không thấy. Thang Quân đầu tiên sững sờ một chút, ngay sau đó biến sắc, Lục Diệp, hồ lô này của ngươi là phẩm chất gì? Hắn trong nháy mắt nhìn ra chỗ không đúng. Vừa rồi những pháp bảo kia tuy hỗn tạp lộn xộn, nhưng có mấy cái phẩm chất vẫn còn rất cao. Sao lại bỗng nhiên bị một cái hồ lô thu vào? Lại nhìn kỹ, những hoa văn rườm rà trên mặt ngoài hồ lô càng khiến hắn có một cảm giác cao thâm khó dò. Hỏa hồ lô của Nhất Nguyên Giới. Thang Quân chấn kinh vạn phần, giờ thứ này sao lại đến trên tay ngươi, ngươi chừng nào thì đi Nhất Nguyên Giới rồi? Khi Nguyên Sắc vận dụng hỏa hồ lô, lão Thang vẫn còn ở Nhân Ngư lãnh địa. Đương nhiên không nhìn thấy. Nhưng hắn không nhìn thấy, vẫn có không ít người tận mắt chứng kiến. Hắn sau này có nghe nói, nên lúc này lập tức có liên tưởng. Còn tưởng rằng Lục Diệp lặng yên không một tiếng động chạy một chuyến Nhất Nguyên Giới, Nhất Nguyên Sắc đoạt bảo. Việc này hắn làm được. Không phải hỏa hồ lô. Lục Diệp vừa quan sát sự biến hóa của kiếm khí kia, vừa thuận miệng trả lời, là kiếm hồ lô. Lão Thang sững sờ một chút, cái thứ này cùng hỏa hồ lô của Nhất Nguyên Giới. Xem như huynh đệ. Huynh đệ. Thang Quân chấn kinh. Lúc đầu tam giới đảo bỗng nhiên lấy ra một kiện chí bảo uy hiếp tứ phương, hắn đều rất có cảm giác không rõ ràng. Giờ đây mới biết được. Đảo này không đơn thuần có chí bảo, còn có chút bảo khác. Hỏa hồ lô dựng kỳ hỏa, kiếm hồ lô chẳng phải là dựng kiếm khí. Đây chính là cấp bậc trấn giới chi bảo, dù đặt ở giới vực nào, đều là trọng bảo trấn thủ một giới.